Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 105. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: nghĩ đó sanh ra, nghĩ đó diệt tận. Thời gian của nghĩ đó là cực kỳ ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng. Đây là trên Kinh Phật nêu ra thí dụ, nói trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Mà chân tướng sự thật có thể không chỉ có thế. Thí dụ mà Phật nêu ra chỉ có thể thí dụ tương tự, nhưng thực tế có thể tốc độ còn lớn hơn cái tốc độ này. Đây là chúng ta từ trong quy ước thuyết kinh của Thế Tôn trong Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta có thể thể hội được. Cho nên cái chúng ta cảm xúc được là một loại tướng tương tục, hiện tướng liên tục. Nhi nhi bất vô hư huyễn hiển hiện. Cái hư huyễn hiển hiện này là không dừng, không gián đoạn, không gián đoạn ở nơi đó hiển hiện. Và cái tướng hiển hiện này là có thể biến đổi. Sức mạnh nào ở nơi đó khiến nó sinh ra biến đổi vậy? Cái sức mạnh này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là cái sức mạnh này. Cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này ở trong Phật Pháp gọi là thức, gọi là duy tâm sở hiện. Chân tâm có thể hiện tướng, sát na ở đó hiện tướng, duy thức sở biến. Chúng ta đem nhất chân pháp giới biến thành cái hình dạng này là hiện nay của chúng ta. Đây là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến hiện ra, biến thành cái tình trạng này. Vọng tưởng như thế nào biến ra cảnh giới như thế đó? Chúng sanh trong 10 pháp giới đều khởi vọng tưởng. Phật ở trong 10 pháp giới khởi vọng tưởng của Phật, biến cảnh giới của Phật. Bồ Tát ở trong 10 pháp giới khởi vọng tưởng của Bồ Tát, biến thành cảnh giới của Bồ Tát. Cái vọng tưởng này vô lượng vô biên, vì thế cảnh giới đó biến ra là vô lượng vô biên. Đây là chân tướng sự thật. Sở dĩ thì phi hữu nhi hữu, hữu nhi phi hữu. Hai câu nói này của Phật mới đem 10 pháp giới y chánh trang nghiêm nói rõ ràng, nói minh bạch cho chúng ta rồi. Cố ký siêu hồ, kỳ biểu nhi bất vi sở câu. Chỉ có hiểu rõ tường tận, nhận thức rõ ràng, vậy mới thật sự vượt qua, không bị câu thúc bởi những hiện tướng này, thế bạn liền đại tự tại. Ở trong những hiện tướng này thì thân tướng là quan hệ mật thiết nhất với chúng ta, không bị thân tướng câu thúc, thân của bạn liền tự tại. Cho nên Phật Bồ Tát có thể hiện vô lượng vô biên hóa thân. Giống như trong Phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân Phật mà được độ, thì Bồ Tát Quan Thế Âm liền hiện thân Phật mà thuyết pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Trong tâm chúng sanh niệm cái gì, họ liền hiện cái thân đó. Cái này gọi là siêu hồ kỳ biểu, bất vi sở câu, là không bị câu thúc bởi cái hình tướng đó. Họ được tự tại ở trong hiện tướng. Bạn muốn hỏi tại vì sao Phật Bồ Tát được tự tại như vậy? suy cho cùng chính là tâm thanh tịnh. Ở trong tâm họ lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ liền tự tại, là không bị sắc tướng trói buộc. Chúng ta ngày nay không được tự tại, bị những cảnh giới này trói buộc. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chấp tướng. Luôn cho rằng cái thân thể này là ta, bạn liền không thể thoát khỏi cái thân thể này. Cái thân thể này là cái gì vậy? Giống như gông cùm vậy, khóa chặt bạn, bạn không có cách gì thoát khỏi được. Bạn đến ngày nào thực sự giác ngộ rồi, cái thân này là giả tướng, sát na sanh diệt hoàn toàn không thể được, đây không phải ta, thì bạn liền được tự tại. Bạn sẽ dần dần không bị cái thân thể này ràng buộc, không bị cái thân thể này trói buộc. Sau đó có thể tùy ham thích của tâm. Tôi nghĩ chúng ta mỗi một người đều hy vọng thân thể của mình thật cường tráng, tướng mạo thật đẹp đẽ, đều hy vọng như vậy. Có thể đạt được không? Có thể đạt được. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm vừa nghĩ có thể biến tướng. Bạn nghĩ khỏe mạnh thì thân thể khỏe mạnh, nhưng không được nghĩ bệnh, nghĩ bệnh liền được bệnh. Chỗ này mới đau một chút, ai già, e rằng bị bệnh gì rồi. Chưa nghĩ được mấy ngày, bệnh thật sự đến rồi. Bệnh làm sao đến vậy? Do nghĩ mà đến. Soi gương nghĩ đến già, họ nghĩ già, bạn thấy họ làm sao không già được chứ? Lấy tấm hình trước đây để ra so sánh thử, ta mỗi năm một già hơn, thế thì đương nhiên là già rồi, già rất nhanh. Tôi chỉ cho bạn một phương pháp không già, chỉ cho bạn phương pháp tướng mạo rất đẹp đẽ. Bạn hàng ngày nhìn Bồ Tát Quan Âm, hàng ngày nghĩ tưởng Bồ Tát Quan Âm, không lâu bạn sẽ biến thành Bồ Tát Quan Âm. Tướng sanh từ tưởng. Cho nên tại sao bạn không nghĩ Phật nhiều? Tại vì sao không nhìn tướng Phật cho nhiều? Cho nên ở trong pháp môn niệm Phật của chúng ta có quán tướng niệm Phật. Quán tướng chính là tạo tướng Phật. Tướng Phật thật viên mãn. Bạn thường xuyên nhìn tướng Phật, ở trong nhà có thờ tướng Phật là có cái lợi ích này. Thường xuyên nhìn tướng Phật, thường xuyên nghĩ tướng Phật, thì tướng mạo của mình sẽ biến đổi. Không nghĩ tưởng Phật Bồ Tát, hàng ngày cứ nghĩ phiền não, làm sao có thể chịu nổi chứ? Vậy là không thể chịu nổi rồi. Từ đó cho thấy việc mà chúng ta gặp phải trong đời thật sự là tự làm tự chịu, không thể quán trời trách người. Quán trời trách người là tạo tội nghiệp lớn, bởi vì không có người nào làm chủ tể cho bạn, ông trời cũng không xen vào chuyện của bạn, đều là do mình suốt ngày khởi vọng tưởng mà thành ra như vậy. Bạn trách ai bây giờ đây? Dưới đây là dạy chúng ta nhậm phục tùy thuận kỳ trung, nhi phế kỳ sự. Đây là dạy cho chúng ta, chúng ta đem cái đạo lý này làm cho rõ ràng, chân tướng sự thật làm cho rõ ràng, thì đời sống của chúng ta liền tự tại ngay. Làm thế nào để sống đây? Tùy thuận kỳ trung. Nhà Phật thường nói tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chớ tạo tai ương mới. Chớ tạo tai ương mới là không nên khởi vọng tưởng nữa. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ thì cái đời sống đó rất tự tại, là sống rất hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên sự phải vẫn cứ làm, phải sống như bình thường, phải làm việc như bình thường, không phế bỏ sự. Cảnh giới của bạn siêu diệt rồi, siêu hồ kỳ biểu, thị vi bất trước. Cái siêu diệt này là gì vậy? Chính là trên kinh nói là ưng vô sở trụ. Vô trụ là siêu diệt. Sao gọi là vô trụ vậy? Là không đem nó để ở trong tâm nữa, là siêu diệt rồi. Công phu là hoàn toàn làm ở trong tâm địa, không phải ở ngoài tâm. Làm công phu ở trong tâm, không còn chấp tướng. Chúng tôi nói đơn giản hơn một chút nữa, mọi người dễ hiểu rõ. Là không còn bận tâm, không còn lo buồn. Cái sự việc này đến cũng được, không đến cũng được, thành cũng được, không thành cũng được, thấy đều tốt cả. Bạn liền tự tại ngay. Ta tự tại rồi, ta còn mong muốn cuộc sống của người khác sống hạnh phúc hơn một chút, sống vui vẻ hơn một chút nữa. Thế làm thế nào đây? Chúng ta nhất định phải chăm chỉ đoạn ác tu thiện. Chúng ta mỗi ngày khóa tụng cũng được, giảng kinh kết thúc cũng được, đều phải niệm kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Còn phải trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nhưng mà miệng niệm không làm, chúng ta vẫn là có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với tất cả chúng sanh. Phải làm như thế nào đây? Mỗi một ngày đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, đem công đức đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện nhất định là được phước báo, nhất định là lìa khổ được vui. Đem lìa khổ được vui, thấy đều cho chúng sanh. Đem cái phước lạc này đều dâng cho chúng sanh hưởng thụ. Đây chính là chúng ta nói được, làm được. Chúng ta đoạn ác tu thiện, bản thân quyết không hưởng phước, phước báo nhường người khác hưởng, nhường cho tất cả chúng sanh hưởng. Vậy thì đúng rồi. Mình hưởng thụ thế thì sai rồi. Phật dạy đệ tử, đặc biệt là dạy đệ tử xuất gia, đệ tử xuất gia phải trụ trì Phật Pháp, phải tiếp đối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh. Căn dặn đệ tử xuất gia lấy khổ làm thầy, phải làm nên tấm gương cho người thế gian xem. Chúng ta nói được, làm được, người thế gian mới chịu tin, mới vui vẻ tiếp nhận sự hướng dẫn của Phật Pháp. Cho nên không chấp là vô cùng quan trọng, không chấp là trí huệ, bố thí là từ bi. Cái bố thí thì là nghĩa rộng, tức là bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta, đều là vì tất cả chúng sanh làm gương, làm chuẩn mực. Đây gọi là đại từ, đại bi. Cho nên không chấp là đại trí, tùy thuận kỳ trung thì vi bất hoại đại bi. Tùy thuận chính là sanh tâm, hòa quang đồng trần, chung sống với tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh, làm nên tấm gương tốt nhất, làm tấm gương phá mê khai ngộ, làm tấm gương lìa khổ được vui. Đây chính là đại từ đại bi. Cho nên ở trong kinh Bát Nhã không có gì khác, chính là vì chúng ta phải đầy đủ đại trí huệ, đại từ bi. Đại trí huệ, đại từ bi hoàn toàn biểu hiện ở trong đời sống thường ngày. đối nhân sự thế tiếp vật, từng ly từng tí, không có gì là không bát nhã, không có gì là không từ bi. Vậy thì đúng. Xin mời mở bổn kinh ra, trang 117, 117 hàng thứ 6, trang 117 hàng thứ 6, bắt đầu xem từ đoạn thứ 18 của chú giải. Học Phật nhân năng kiến cập thực giả, viết khai đạo nhãn, thử thời cấp đương dưỡng kỳ đạo tâm, đương lệnh tâm như hư không, siêu nhiên trần biểu, tất tu sanh không, pháp không, nhi hậu tâm không, phục ư thử tế, đề khởi nhất cú, vạn đức hồng danh, nhất tâm nhi niệm, đảng niệm A-di-đà Phật, Phật ngoại vô niệm, thượng giữ thập phương Như Lai, hạ giữ pháp giới chúng sanh, tức tức tương thông hỷ. Đoạn văn này vô cùng quan trọng. Vậy chúng ta phương pháp dụng công tu hành chân chánh, phàm là dụng công không đắc lực, nhất định là đã làm ngược lại với nội dung mà chỗ này đã nói. Nếu như có thể tương ưng với mấy câu này thì công phu chắc chắn đắc lực. Như thế người học Phật có thể thấy được chỗ này. Câu này là tổng kết điều phía trước đã nói. Biết tất cả pháp là tương đối mà sanh, cũng chính là pháp do nhân duyên sanh. Hữu tức phi hữu, phi hữu tức hữu. Đây là thấy chân tướng sự thật rõ ràng rồi. Chúng ta gọi là nhìn thấu rồi. Nhìn thấu chính là trong cửa Phật gọi là khai đạo nhãn. Cái ý này là chứng tỏ kiến giải của bạn, cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sanh cùng với chư Phật Bồ Tát là cùng một cách nhìn. Khai đạo nhãn cũng chính là thông thường gọi là khai ngộ rồi, thật sự khai ngộ rồi. Cái ngộ này là giải ngộ. Chỗ mà họ ngộ không có sai, quả thật sự là chân tướng sự thật, nhưng mà hoàn toàn chưa có buông xả. Chưa có buông xả tuy là khai ngộ rồi, hay nói cách khác vẫn không thể tránh khỏi sanh tử luân hồi như cũ. Bạn vẫn bị nghiệp lực chi phối. Như thế thì phải làm như thế nào đây? Nhất định phải buông xả. Cho nên phía dưới đây nói thử thời cấp đương dưỡng kỳ đạo tâm. Giờ lúc này việc quan trọng nhất, việc lớn cấp thiết nhất là bồi dưỡng đạo tâm. Bồi dưỡng đạo tâm chính là buông xả. Sau khi buông xả rồi, cái tâm đó chính là tâm đạo. Chưa có buông xả thì cái tâm đó gọi là tâm phàm phu. Có khi chúng ta gọi đó là tâm luân hồi. Chỉ cần có một mảy may chưa có buông xả, vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cái tâm này gọi là tâm luân hồi, là không phải tâm đạo. Cho nên nhất định phải giống như cái tiêu chuẩn mà trên Kinh Kim Cang này nói, phải khiến tâm như hư không, tâm địa phải thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Đúng như lời mà Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đã nói, xưa nay không một vật, vậy là được rồi. Đến xưa nay không một vật là được rồi, tâm đã thanh tịnh rồi. Tiêu chuẩn của thanh tịnh cũng phải rõ ràng. Nếu như không rõ ràng, ở trong tâm một niệm không sanh, một cái vọng niệm cũng không có, rất dễ dàng đi lầm vào vô tưởng định, đi lầm vào trời vô sắc giới, thế thì lại sai rồi. Cho nên cái tâm như hư không này phải có cái tiêu chuẩn ở trong đó. Cái tiêu chuẩn này là gì vậy? Cần phải sanh không, pháp không, không không. Đây chính là tiêu chuẩn của tâm như hư không. Sanh không là không chấp trước có, chúng sanh hữu tình, không chấp trước nữa rồi. Pháp không là không chấp trước tất cả pháp, bao gồm Phật pháp ở trong đó. Phật pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh, cho nên nhân không pháp không. Sanh không chính là nhân không, nhân pháp đều không. Không cũng phải không luôn, không cũng không được chấp trước. Chấp trước không cũng là sai. Cho nên nhân không pháp không, không không. Phần trước nói đại tam không tam muội, đây là tiêu chuẩn. Vào lúc này không những giải ngộ rồi, chứng cũng ngộ rồi, có thật sự là vượt qua sáu cõi rồi, vượt qua mười pháp giới rồi. Cái cảnh giới này không chỉ là vượt qua sáu cõi, mà vượt qua mười pháp giới. Vượt qua mười pháp giới chính là pháp thân đại sĩ. Vào lúc này có thể sanh về nhất chân pháp giới. Tất cả cõi nước chư Phật đều có nhất chân pháp giới. Tại vì sao bảo chúng ta niệm thêm A Di Đà Phật nữa vậy? Ở trong đây có đạo lý, không phải không có đạo lý. Bạn có năng lực vào nhất chân pháp giới, chứng được địa vị Bồ Tát, sơ trụ viên giáo, người này là đắc đại tam không tam muội, chính là Bồ Tát sơ trụ viên giáo, Bồ Tát sơ địa biệt giáo, đến cái địa vị này rồi. Giả dụ không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn bắt đầu từ thời gian này muốn thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn, thì bạn cần phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là bắt đầu từ thời gian này, chứ không phải bắt đầu từ chúng ta hiện nay. Cái này các vị phải biết. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, tu 30 cấp bậc tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. A Tăng kỳ kiếp thứ hai là tu bảy cấp bậc, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba chỉ tu ba cấp bậc: bát địa, cửu địa, thập địa. Ba đại A Tăng kỳ kiếp tu mãn rồi, bạn chứng được quả gì như thế nào vậy? Bồ Tát đẳng giác. Cho nên chư Phật Như Lai khuyên bảo chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương tịnh độ, thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn rất nhanh. Chúng tôi đã từng giảng ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, từng giảng ở trong Kinh Di Đà, phàm phu giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật, theo như lời ở trên kinh nói, chúng ta quan sát tỉ mỉ, đại khái 3-4 kiếp là thành công rồi. 3-4 kiếp so với ba đại A Tăng kỳ kiếp này, cái thời gian này không thể so sánh. A Tăng kỳ thông thường gọi là vô số, cái số lượng này quá lớn, quá lớn rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là vô lượng A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp mới có thể thành tựu. Nói vô lượng kiếp đều là nói từ sơ trụ viên giáo đến thành tựu Phật quả viên mãn, cần phải có thời gian dài như vậy. Ở thế giới Tây Phương, cái thời gian đó rút ngắn rồi, rút là quá ngắn, quá ngắn. Nếu như theo cái tiêu chuẩn này thì người này đã đại triệt đại ngộ rồi, đã buông xả vạn duyên rồi, thật sự chứng được địa vị Bồ Tát sơ trụ. Sơ trụ ở trong Pháp Đại Thừa là thuộc vào kiến đạo vị, là thuộc vào kiến đạo vị Bồ Tát thập trụ. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là thượng thượng phẩm giảng sanh. Người thượng thượng phẩm giảng sanh, chúng ta xem thấy ở trong Quán Kinh, vừa sanh về thế giới Tây Phương liền hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đến cái nơi đó liền hoa khai. Đây không bằng đến Phật gia trì. Bằng đến Phật gia trì thì mọi người là bình đẳng rồi. Không bằng đến Phật gia trì, dựa vào công lực của mình sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa khai ngộ vô sanh. Nếu như dựa vào kinh điển Tịnh Tông để nói thì địa vị của họ đã đến thất địa trở lên. Bạn thử xem, từ khi họ vốn dĩ là Bồ Tát quả vị sơ trụ, vừa giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, dựa vào khả năng của mình, không phải dựa vào Phật gia trì, liền thăng lên đến thất địa. Hay nói cách khác, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc tương đương với trong khoảng một niệm đã vượt qua hai đại A Tăng kỳ kiếp. Cái này là quá đổi giảng tiện rồi, huống hồ lại được oai thần bổn nguyện A Di Đà Phật gia trì. Cho nên họ ở thế giới Tây Phương thành tựu Phật quả viên mãn, tuyệt đối không cần cái thời gian một kiếp, không cần thiết. Đây chính là chứng tỏ sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật là quá nhanh, quá nhanh. Cho nên ngay cả Văn Thù Phổ Hiền cũng muốn cầu giảng sanh tận hư không khắp pháp giới, ở trong tất cả cõi nước chư Phật tu hành thành tựu đều không thù thắng bằng hoàn cảnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thành Phật nhanh chóng, chúng ta ở trên kinh thường hay đọc thấy, trong kinh Di Đà nói chư thượng thiện nhân, thượng thiện là chỉ Bồ Tát Đẳng Giác. Bồ Tát Pháp Vân Địa vẫn không được xem là thượng thiện. Bồ Tát Đẳng Giác là thượng thiện. Thế giới Tây Phương, người giống như loại địa vị này, cái số lượng đó quá nhiều quá nhiều, không cách gì tính xuể. Thế thì chúng ta cần suy nghĩ một chút, số người này đều đã chứng được quả vị Đẳng Giác rồi, hay nói cách khác, ba đại A Tăng Kỳ Kiếp tu mãn rồi. Điều này ở trong những cõi Phật khác nói, ba đại A Tăng Kỳ Kiếp tu mãn rồi mới đến Đẳng Giác. Nhưng mà thế giới Tây Phương, Phật ở trên kinh nói rất rõ ràng, từ khi A Di Đà Phật thành Phật đến nay hiện mới 10 kiếp, thời gian không dài. Thời gian 10 kiếp họ đến nơi đó tu hành, thì ba đại A Tăng Kỳ Kiếp chỉ trong 10 kiếp là tu mãn rồi. Cái này bất khả tư nghị. Chúng ta đọc kinh, những chỗ này là những chỗ rất vô cùng quan trọng, không được đọc qua một cách mơ hồ chung chung. Thế giới Tây Phương thù thắng, thù thắng ở chỗ nào vậy? Chỉ riêng dựa vào điểm này thì ở trong tất cả mọi cõi nước chư Phật không thể tìm thấy. Bạn tu hành ở nơi khác thật sự phải ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần 10 kiếp. Cái bài toán này chúng tôi đã từng tính tỉ mỉ rồi, không cần thiết. Người căn tánh lợi 3 kiếp 4 kiếp thì vượt qua Bồ Tát thông thường tu hành 3 A Tăng Kỳ Kiếp. Đây là khuyên chúng ta nhất định phải niệm Phật. Cho nên đề khởi một câu vạn đức hồng danh chính là Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm mà niệm, chỉ niệm A Di Đà Phật, không niệm gì khác ngoài Phật. Ngoài một câu Phật hiệu này ra không có một cái tạp niệm gì. Tạp niệm chính là vọng niệm. Không có tạp niệm, không có vọng niệm. Từ sớm đến tối một câu Phật hiệu này niệm niệm nối tiếp nhau, câu này tiếp nối câu kia, thì tạp niệm không sanh rồi. Dụng công như vậy nhất định giảng sanh, quyết định là giảng sanh phẩm vị cao, trên cùng giới chư Phật Như Lai, dưới cùng giới pháp giới chúng sanh, tương thông khẳng khích. Chính là chúng ta bình thường gọi là cảm ứng đạo giao. Có thể tương thông trên giới 10 phương, tất cả chư Phật, dưới đến tất cả chúng sanh. Hay nói cách khác, 10 pháp giới y chánh trang nghiêm đều khởi được tác dụng cảm ứng đạo giao. Lời nói này là thật, không phải giả. Khởi cảm ứng đạo giao với tất cả hữu tình, với tất cả vô tình cũng khởi cảm ứng đạo giao. Đây chính là trong Hoa Nghiêm gọi là tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Nếu như có một người họ cần dùng một loại nhân duyên đặc biệt có thể dạy họ khai ngộ, hoặc giả là nghe thấy âm thanh của gió, âm thanh của mưa, Bồ Tát liền hiện thành cái cảnh giới này, kích động họ. Người chúng ta hiện nay gọi là linh cảm, họ liền đại triệt đại ngộ. Cho nên cái gió, cái mưa đó, cái âm thanh đó, cái hiện tượng đó không phải bình thường, là Phật Bồ Tát biến hiện ra, không phải ngẫu nhiên. Chúng ta gặp phải những âm thanh này, tại sao không khai ngộ vậy? Ở trong những âm thanh đó không có oai thần của Phật Bồ Tát đang gia trì. Cảnh giới mà Phật Bồ Tát biến hiện, nó có oai thần gia trì, nó có thể kích động sự cảm ứng của bạn, kích động thiện căn của bạn. Phật Pháp chúng ta gọi là thiện căn, người thế gian gọi là linh cảm. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát hiện thân hữu tình, hiện thân vô tình, không có gì không tự tại. Cái này chính là dưới tương thông kháng khích với pháp giới chúng sanh. Thử tâm giữ Phật, dĩ cập chúng sanh vô dị vô tướng. Đây là nói rõ vì sao như vậy. Tại vì sao có thể cùng với chư Phật, cùng với chúng sanh? Nói chư Phật, nói chúng sanh là mười pháp giới thấy đều bao gồm cả rồi. Ở trong đây có Bồ Tát, có Duyên Giác, có Thanh Văn, có các thiên nhân, vân vân, thấy đều bao gồm cả rồi. Mãi cho đến chúng sanh địa ngục, nói hữu tình ở trong ý đã bao gồm cả hoàn cảnh sống của vô tình. Cho nên cái ý nghĩa này đã hàm chứa toàn thể pháp giới, không có sót một cái nào. Đạo lý của nó chính là tâm thanh tịnh, không có tướng. Tâm thanh tịnh không khác với chư Phật, chúng sanh cùng với tất cả pháp tánh, không khác, chính là không hai, là một cái, không phải hai cái. Cho nên nó có thể tương ưng với toàn thể hư không pháp giới. Tâm của chúng ta ngày nay tại vì sao không thể cảm ứng đạo giao như vậy? Tâm của chúng ta không giống như tâm của Phật Bồ Tát. Không những không giống như tâm của Phật Bồ Tát, mà cũng không giống như tâm của người bình thường. Mặc dù sinh vào một nhà rồi, làm cha con rồi, mà tâm của con còn không giống tâm của cha mà. Hai người yêu thương nhau, kết hôn rồi mà tâm của chồng cùng với tâm của vợ vẫn không như nhau. Bạn nói có tệ hại hay không? Không như nhau. Tại vì sao khác nhau như vậy? Mỗi một người vọng tưởng phân biệt chấp trước khác nhau, chính là như vậy mà tạo nên. Nếu như lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thế thì như nhau rồi. Cái đạo lý này không khó hiểu, nhất là Kinh Kim Cang giảng đến chỗ này. Đây là vừa nhắc đến, chúng ta cần phải hiểu rõ. Cho nên vọng tâm là mỗi người không như nhau, vô lượng vô biên vọng tưởng phân biệt chấp trước, mỗi một người không như nhau. Sự bỏ vọng tâm rồi thì chân tâm, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đâu có chuyện không giống nhau, thấy đều giống nhau. Thí dụ nước, ở trong cửa Phật chúng ta thường hay dùng nước làm biểu pháp. Chúng ta dùng 10 cái chậu cho nước vào 10 chậu, khiến nó chấn động. Nước nổi cơn sóng, đã nổi làn sóng rồi, thì 10 cái chậu nước này là 10 hình dạng khác nhau, quyết định không thể là như nhau. Nếu như khiến nó yên tĩnh trở lại, không còn gợn sóng nữa, thì 10 chậu nước này quyết định là như nhau. Là cái đạo lý như vậy. Nhìn thấu là lý minh bạch rồi, buông xả là trên sự làm rõ ràng. Sau đó tâm của bạn liền có thể tương ưng với hư không pháp giới, tương ưng với chư Phật Bồ Tát, liền được chư Phật hộ niệm, được Long Thiên phù hộ, tương ưng với tất cả chúng sanh. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, ân ân oán oán với tất cả chúng sanh không biết là bao nhiêu. Để vừa tương ưng thì những ân oán này, thậm chí là những nợ nần này, sẽ từ chỗ này hóa giải rồi. Cho nên nếu như bạn không có cái công phu này, thì món nợ ân oán với tất cả chúng sanh là không bao giờ dứt. Chúng ta đem những đạo lý này, những chân tướng sự thật này, nếu làm cho rõ ràng, thì mới biết người không thể không nghe Phật Pháp, người không thể không tu học Phật Pháp. Bạn không tu học Phật Pháp, quả thật ở trong cái lục đạo luân hồi này là không bao giờ dứt. Khổ không thể tả rồi. Chỉ có Phật Pháp có thể giúp chúng ta giải quyết triệt để vấn đề. Đây là nói rõ chân tâm cùng chư Phật chúng sanh là không khác, không tương. Đa đọc Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, Kim Cang Bát Nhã, dĩ huân tập trưởng dưỡng chi, tác đạo nhãn ích khai, đạo tâm kiên cố, thị vi bát nhã tịnh độ, đồng tu chi pháp. Ở trong bát nhã có tịnh độ, ở trong tịnh độ có bát nhã. Vì cần đọc nhiều kinh Vô Lượng Thọ, đọc nhiều kinh Kim Cang. Không những phải đọc, còn phải hiểu rõ ý nghĩa ở trên kinh nói. Nếu như chỉ là đọc mà không hiểu rõ ý nghĩa thì không có tác dụng gì. Tại vì sao không có tác dụng gì? Cảnh giới không thể chuyển lại được. Cũng chính là nói, chúng ta ở trong đời sống hiện thực không thể nhìn thấu, không thể buông xả, thế là không có lợi ích gì rồi. Kinh đọc nhiều đi nữa cũng không có lợi ích. Nhất định phải rõ nghĩa lý của nó. Ở trong đời sống thường ngày thật sự khởi tác dụng, sáng tỏ chân tướng sự thật, đây chính là khai ngộ, đây chính là nhìn thấu. Ở trong tất cả pháp thế gian không còn so đo, không còn chấp trước, đây chính là buông xả, đây chính là công phu. Như vậy mới được thọ dụng. Như thế thì lấy nhìn thấu buông xả, thương tập trường kỳ, nhìn thấu giúp cho bạn buông xả, buông xả lại giúp cho bạn nhìn thấu. Như thế đạo nhãn của bạn cũng chính là sự khai ngộ của bạn, càng ngộ càng sâu, càng ngộ càng rộng. mãi cho đến giác ngộ triệt để, đạo tâm càng ngày càng kiên cố. Đạo tâm là gì vậy? Đạo tâm là buông xả. Càng buông xả càng cứu cánh, càng triệt để. Buông xả triệt để thế liền thành Phật ngay. Đây là nói rõ nhìn thấu giúp bạn buông xả, buông xả giúp bạn nhìn thấu. Hai loại phương pháp này là bổ trợ thành tựu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Niệm Phật như vậy cầu sanh tịnh độ, quyết định là thường thượng phẩm giảng sanh, quyết định là sanh tử tự tại. Đến lúc tự tại chính là muốn đến khi nào đi liền đi lúc đó, một mảy may chướng ngại cũng không có. Cái công phu này thật sự đắc lực thì quả thật là như vậy. Từ đó chúng ta có thể làm được hay không vậy? Chúng ta không thể làm được triệt để giống như kiểu của Bồ Tát Sơ Trụ Vi Giáo. Chúng ta có thể làm đến được cảnh giới tương tự, nhất định phải khiến cái công phu này gần giống, gần kề với cái mục tiêu này, nương tựa vào cái mục tiêu này. Vậy là đúng rồi. Tịnh độ, tứ độ, tam bối cụ phẩm, tự tại giảng sanh, tùy ý giảng sanh, rốt cuộc phải đến công phu như thế nào vậy? Nếu như nói lý nhất tâm, sự nhất tâm, quả thật chúng ta một đời này chưa chắc có thể làm đến được. Nếu như nói là công phu thành khối thì có thể nói mỗi người chúng ta đều có thể làm đến được. Người này thật sự sanh tử tự tại, tùy ý giảng sanh, công phu không cao, chỉ cần là công phu thành khối. Ở trong công phu thành khối giai đoạn cao. Sao gọi là giai đoạn cao vậy? Là không còn tham luyến với thế duyên nữa, thật sự có thể buông xả rồi. Nhân vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian này, kể cả cái thân thể này, không còn coi trọng nó nữa, không còn lưu luyến nó nữa. Đến lúc nào buông xả thì đến lúc đó giảng sanh. Công phu thành khối đã làm được rồi, không cần phải nhất tâm bất loạn. Cho nên sự thù thắng của pháp môn này là ở chỗ này. Cho nên cổ đức nói là vạn người tu, vạn người giảng sanh. Ở trong vạn người này căn tánh không đồng đều, đương nhiên cũng có người thượng căn, chắc chắn cũng có người căn tánh rất thấp. Và người tu và người đi thì người căn tánh hạ hạ cũng giảng sanh. Từ đó cho thấy chúng ta tu tịnh độ không phải không có trí huệ. Bát Nhã tịnh độ đồng tu chính là tu tịnh độ, không phải không có trí huệ. Cái gì gọi là chân trí huệ vậy? Nhìn thấu buông xả là trí huệ. Cái này không phải thông minh, trí huệ của thế gian, không phải vậy. Nhìn thấu buông xả là trí huệ chân thật. Thử pháp, giữ nhất chân pháp giới tương ưng, giữ thực tướng tương ưng, giữ không hữu bất trước, tánh tướng viên dung tương ưng, giữ đệ nhất nghĩa không tương ưng, giữ tâm tịnh độ, tịnh chi nghĩa cánh thì tương ứng. Tu tuyệt đại thù thắng chi nhân, chứng tuyệt đại thù thắng chi quả. Thử pháp là pháp gì vậy? Chính là nhìn thấu buông xả, thành thật niệm Phật. Chính là cái pháp này. Nhìn thấu buông xả, thành thật niệm Phật, chính là chỗ này gọi là bát nhã tịnh độ đồng tu. Chúng ta nói bát nhã tịnh độ đồng tu, bạn vẫn không biết cách tu như thế nào. Vậy thì tôi đổi một câu khác để nói bạn liền hiểu rõ ngay. Chính là nhìn thấu buông xả là bát nhã, thành thật niệm Phật là tịnh độ. Cái này dễ hiểu. Đây chính là bát nhã tịnh độ đồng tu. Quả thực mà nói, đây chính là chủ đề mà trong Kinh Kim Cang nói. Phật ở chỗ này giáo huấn chúng ta: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nhìn thấu buông xả là ưng vô sở trụ, thành thật niệm Phật là nhi sanh kỳ tâm.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.